Tạo hóa chi môn, chương 709, Băng Phong vs Lạc Nhật, góc truyện audio.com, thê tử của ta Quỳnh Hoa và Lạc Phi ở nơi nào? Sát ý trên người Ninh Thành cùng vực của hắn dung hợp vào một chỗ từ từ khuếch tán ra, tu sĩ có tu vi thấp một chút căn bản là không chịu nổi, đều rút lui. Mịch Tuệ làm sao lại lưu ý sinh tử của Kỳ Lạc Phi một cái con kiến hôi, như vậy, hiện tại Ninh Thành hỏi, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, một nữ nhân không thuần khiết có tư cách gì sống ở thánh địa. Nói tới chỗ này, Ninh Thành há có thể nhịn được nữa. Sát ý bạo khởi, trường thương trong tay trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đạo trống rỗng màu đen đánh ra. Đồng thời châm chọc nói, cha mẹ ngươi cũng là tạo nghiệt, dĩ nhiên sinh ra ngươi loại vật này, phỏng chừng ngươi sớm đã quên ngươi cũng là có những người cha mẹ cặn bã. Màu đen này không phải là do Ninh Thành phá vỡ không gian, mà là sát ý của Ninh Thành một thương này quá cường đại, nhưng lại vô bóng dáng vô hình, trực tiếp đem không gian chung quanh trở nên trống rỗng. Dưới loại sát ý vô cùng cường đại này, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác chính là bên trong không gian sinh ra hắc động. Không gian chung quanh ở dưới Ninh Thành một thương này co rút lại, dường như hết thảy mọi người ở dưới một thương này, đều có thể bị một thương này của hắn thông hết nát bấy. Vô cực thánh địa tu sĩ có tu vi thấp một chút theo bản năng chạy tán loạn chung quanh. Cái loại này ý niệm trong đầu, rằng trong thương ý trống rỗng chậm chậm kia liền sẽ đem nguyên thần của họ mang đi tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Mịch Tuệ đứng mũi chịu sào càng là tâm thần kịch chấn, đối mặt thương ý sát khí cường đại như vậy, lời nói Ninh Thành làm cho nàng tức giận đến phát điên, sớm bị nàng vứt sang một bên. Nàng không phải là người không hiểu biết, Ninh Thành một thương này ầm đến, nàng thật giống như nhìn thấy một cái tinh cầu ở trước một thương này bị nghiền nát. Mà nàng chỉ là một cái tràng cảnh bé nhỏ không đáng kể trên tinh cầu này mà thôi. Nếu như nàng vẫn chần chờ, vậy nàng sẽ theo tinh cầu này hóa thành bột mịn. Tu luyện đến vĩnh hằng cảnh, Mịch Tuệ tự nhiên biết đây là Ninh Thành một thương này tâm thần chèn ép. Thế nhưng biết thì biết, nàng cũng chỉ có thể tế xuất vô cực thánh kiếm thấy chiêu phá chiêu. Ninh Thành vô ngân thương ý căn bản là chút nào không đấu vết. Dù cho Mịch Tuệ là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không cách nào ở trong lúc vội vàng đó tìm được chỗ chân chính sát khí thương ý của Ninh Thành, đây là vô ngân. Mịch Tuệ căn bản cũng không có đi tìm Ninh Thành thương ý, vô cực thánh kiếm của nàng mang theo không phải là kiếm quang, mà là khắp bầu trời băng hàn màu trắng, như bông tuyết bình thường giống nhau đem toàn bộ không gian che đậy lại. Ninh Thành vô ngân thương ý sát khí trong nháy mắt ngưng tụ cuối cùng tạo thành một điểm. Bàng bạc vô cùng kiếm quang bông tuyết đem Ninh Thành điểm này thương ý bao lấy, bộc phát ra băng hàn cực kỳ đến tận xương. Giữa một tiếng nổ tung, Ninh Thành rên lên một tiếng, hắn biết vĩnh hằng cảnh tu sĩ rất mạnh. Thế nhưng Mịch Tuệ mới vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, liền mạnh đến nước này. Cư nhiên có thể vẫy ra kiếm vực mạnh mẽ đưa hắn vô ngân thần thông đánh tan ra, để cho hắn vô ngân thần thông có vết tích. Thương ý cùng kiếm vực đánh vào cùng một chỗ, Mịch Tuệ bị Ninh Thành cường đại tinh nguyên khí thế oanh bay ra ngoài, Ninh Thành đồng dạng bay ngược ra mấy chục thước. Đinh đương, Ninh Thành đứng ở chỗ cũ, nhìn thượng phẩm đạo khí trường. Góc truyện audio.com, thương trong tay gãy ra, nửa đoạn rơi trên mặt đất. Một món thượng phẩm đạo khí trường thương, lại bị kiếm của đối phương chém gãy, Ninh Thành nhíu mày. Mịch Tuệ trong tay thanh kiếm kia tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ninh Thành dứt khoát đem trường thương trong tay ném ở trên mặt đất, giơ tay lên tế xuất niết bàn thương. Lần thứ hai một bước bước ra, trường thương không nhúc nhích liền kích khởi khắp bầu trời sát ý. Mịch Tuệ trong lòng càng là kinh đào hãi lãng, bởi vì Ninh Thành thần thức so với nàng dĩ nhiên mạnh hơn một phần. Bằng không vừa rồi nàng kiếm vực liền đem Ninh Thành lưu lại đến, mà trên thực tế là nàng bị Ninh Thành đánh bay xa hơn. Nếu mà không phải là trong tay nàng vô cực thánh kiếm là vô cực thánh địa kiện thứ hai bảo vật, nàng đã bị thương, chứ đừng nói chi là đánh gãy Ninh Thành pháp bảo. Thấy Ninh Thành lại tế xuất pháp bảo mới, Mịch Tuệ hít sâu một hơi, quát lạnh một tiếng, là tuyết băng phong. Ninh Thành còn mạnh hơn một phần so với nàng tưởng tượng. Mịch Tuệ trong tay vô cực thánh kiếm bỗng nhiên biến ảo trở thành hư vô, lập tức từng mảnh một bông tuyết hạ xuống, trong thiên địa hết thảy đều vào giờ khắc này hóa thành bông tuyết, ngay cả Mịch Tuệ cũng cùng thiên địa này giống nhau, hóa thành trong trời đất này bông tuyết bay xuống. Cường đại trói buộc cùng áp lực truyền đến, Ninh Thành cũng cảm giác được thân thể của chính mình trở nên băng hàn, sau đó da thịt của hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dường như sau một khắc thân thể hắn liền muốn phải vỡ ra, sau đó hóa thành băng hàn bông tuyết cùng chung quanh đây vậy. Đây là thần thông, Ninh Thành lập tức liền hiểu được chỉ là trong nháy mắt này vô cùng vô tận bông tuyết liền ngưng tụ tạo thành từng ngọn băng sơn càng lúc càng lớn, như sao băng khắp bầu trời đánh về phía Ninh Thành. Không gian bị tuyết hoa cùng băng sơn này đè ép hẳn lên, Ninh Thành sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ. Băng tuyết mang theo tiếng nức nở thấm tâm hồn người, mà băng sơn mang theo tử vong áp lực, đây hết thảy đều nhằm vào Ninh Thành một người mà đến. Có lẽ chỉ có tử vong mới có thể làm cho loại áp lực này tiêu tán, chỉ có chết mới có thể từ trong này giải thoát ra. Bầu trời sương mù hẳn lên, vô cực thánh địa chung quanh đệ tử lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng thế giới, các nàng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh băng hàn khí tức. Đang nức nở, đang gầm thét. Tuyệt mỹ bông tuyết cùng băng tuyết ở trên cái thế giới này tàn phá bừa bãi, tràn ngập một loại khí tức tử vong. Bất luận kẻ nào thần thức đều không thể thẩm thấu vào băng tuyết thế giới này, đều không thể đi chạm đến băng tuyết thiên địa này. Dường như chỉ cần một tới gần nơi này, phiến thiên địa sẽ chỉ là hóa thành hư vô, cũng sẽ bị băng tuyết thông hết. Đây là vô cực thánh địa ta tuyệt đại thần thông Lạc Tuyết Băng Phong. Thật là mạnh mẽ thần thông pháp thuật, vô cực thánh địa thiên địa vĩnh tồn. Thánh chủ thiên địa vĩnh tồn. Giết cái này con kiến hôi không biết trời cao đất rộng. Thông át hắn đê, loại này đóng băng thiên địa thần thông đi ra, toàn bộ thiên địa đều bị loại này đóng băng thiên địa nắm trong tay, ở đây hết thảy đều đang bị đóng băng. Giờ khắc này, không ai cho rằng Ninh Thành còn sống, tại đây dưới loại thần thông này còn có thể sống được sao? Đùa gì thế, hết thảy vô cực thánh địa đích xác đệ tử lúc này chỉ có một. gocchuyenaudio.com Loại tâm tình kiêu ngạo, vì vô cực thánh địa kiêu ngạo, vì các nàng một cái thánh chủ bản thân cường đại như vậy kiêu ngạo. Vô cực thánh địa bản thân cường đại thần thông như vậy, cường đại như vậy thánh chủ, dĩ nhiên không người nào dám tới thánh địa khiêu khích, đây là muốn chết. Ninh Thành không phải là đến vô cực thánh địa để tìm chết, hắn là tới mang đi Lạc Phi và Quỳnh Hoa, hắn là đến nói cho vô cực thánh địa, Lạc Phi và Quỳnh Hoa là gì của hắn. Nức nở băng tuyết đè ép thêm, cũng chỉ có thể ở trên da thịt Ninh Thành họa xuất một phần vết tích, cũng chỉ có thể để cho Ninh Thành quần áo có thêm vài đạo rách ra. Coi như là Ninh Thành đứng không chống cự, Lạc Tuyết Băng Phong thần thông muốn đem Ninh Thành tinh không thể luyện thể xé rách, loại này thần thông cũng không đủ, xa xa còn thiếu. Ninh Thành mặc cho băng sơn áp lực đến, mặc cho nức nở băng tuyết này xé rách đến, hắn chỉ là lần thứ hai bước ra một bước, trường thương trong tay từ sau đến trước, họa xuất một cái nửa cung tròn dùng hắn làm trung tâm, chỉ về hướng Mịch Thủy. Giờ khắc này, thiên địa băng tuyết tĩnh lại, giờ khắc này đè nén băng sơn ngưng tụ, giờ khắc này hết thảy chung quanh đóng băng băng tuyết thiên địa đều đọng lại. Một vòng mặt trời lặn lớn nhỏ chừng cái gầu xúc xuất hiện ở trong băng tuyết, mặt trời lặn này mang theo hoàng hôn buồn bã, mang theo cô đơn bi thương. Mọi người ánh mắt chỉ cần thấy một màn mặt trời lặn này, liền sẽ nghĩ tới chính bản thân chung quy có một ngày sẽ cùng ánh mặt trời lặn này bình thường giống nhau, dần dần tiêu tan xuống, dần dần hóa thành xương khô, dần dần bị người đời quên lãng. Đây là tuyệt vọng, đây là bất động tuyệt vọng, này là sinh mệnh bất động tuyệt vọng. Mặt trời chiều vô hạn tốt chỉ là gần hoàng hôn. Thần thông, Lạc Nhật hoàng hôn, ta chung quy có một ngày cũng sẽ cùng hoàng hôn này giống nhau, dần dần xuống dốc đi xuống. Mịch Thuệ hoàn toàn quên mất thần thông của nàng Lạc Tuyết Băng Phong, ngơ ngẩn nhìn Lạc Nhật hoàng hôn trước mắt dần dần trầm xuống, trong miệng tự lẩm bẩm. Không, An Tuê, ta tuyệt đối sẽ không như hoàng hôn này hạ xuống. Ta là vĩnh hằng cảnh cường giả, ta sẽ vĩnh hằng mãi mãi, ta sẽ cùng trời đất trường tồn, ta sẽ để cho vô cực thánh địa như nhau cùng thiên địa trường tồn, lấp lánh tinh không. Không đúng, đây không phải là Lạc Nhật hoàng hôn, đây là thần thông, này thần thông chế trụ thần thông của ta. Vì sao ta cảm giác được chung quanh bất động, đây dĩ nhiên là thời gian phép tắc thần thông. Mịch Thuệ tỉnh ngộ lại thời điểm, hồn phi phách tán, thời gian phép tắc thần thông, nàng nghe nói qua rất nhiều lần, thế nhưng nàng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Không, ta tuyệt đối không thể chết được, mắt thấy trường thương đi tới mi tâm, Mịch Thuệ đáy lòng phát sinh la hét điên cuồng xé rách. Nàng thành công rồi, nàng đã tránh thoát Ninh Thành Lạc Nhật hoàng hôn. Nhưng là thành công của nàng đi tới chậm một phần, Ninh Thành trường thương đã đánh vào mi tâm của nàng. Lão yêu bà, ngày hôm nay Ninh Thành ta sẽ huyết tẩy vô cực thánh địa. Thời điểm Mịch Thuệ nghe được câu này, hoàn toàn quên mất nàng sắp chết ở dưới Ninh Thành thần thông, hoàn toàn quên mất nàng huy hoàng, mà là quỳ rạp xuống đất than khóc một tiếng, cầu ngươi đừng tiêu diệt vô cực thánh địa. Một phần hồi ý xông lên đầu, nàng nhớ lại Mịch Cần mơ hồ nhắc nhở lời của nàng, cái kia Ninh Thành. gocchuyenaudio.com Dường như không đơn giản, không nên làm quá tuyệt tình. Thế nhưng nàng đã đem chuyện làm quá tuyệt tình. Phốc, trường thương thâm nhập Mịch Thuệ mi tâm, mang theo một mũi huyết vũ. Mịch Thuệ chết không nhắm mắt, vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, trong miệng thì thào nói, cầu ngươi không nên tiêu diệt vô cực thánh địa phải được truyền thừa tiếp. Ninh Thành nắm chặt trường thương lạnh giọng nói, ngươi có tư cách gì nói tới truyền thừa? Ngươi cái này kẻ cặn bã ngay cả phụ mẫu đều có thể quên, lại dĩ nhiên cùng ta nói tới truyền thừa. Ngươi có thể bớt không biết xấu hổ một chút sao? Nói xong, Ninh Thành trong tay niết bàn thương vừa quặn, Mịch Tuệ tàn phá nguyên thần trực tiếp bị Ninh Thành trường thương cắn nát. Có lẽ là lời của Ninh Thành nhắc nhở nàng, tại đây sắp chết một hơi thở, Mịch Tuệ chợt nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Nàng ở Vô Cực Thánh Địa tu đạo thời điểm, phụ mẫu là ai nàng sớm đã không nhớ rõ. Nàng thật không có tư cách đi nói truyền thừa sao? Ý thức của nàng rốt cục mơ hồ. Vô Cực Thánh Địa đệ tử đắm chìm trong tuyệt mỹ hoàng hôn, vào giờ khắc này thanh tỉnh lại, lập tức các nàng nhìn thấy một màn thánh chủ Mịch Tuệ ngã xuống đất bỏ mình. Thánh chủ, hu hu hu, thánh nữ mới vẫn trọng thương như cũ phát sinh một tiếng thét bi thương, xông tới. Ninh Thành nắm chặt niết bàn thương, cũng không có động. Tế xuất lạc nhật hoàng hôn đánh với Mịch Tuệ, hắn không phải là không có trả giá thật lớn. Đối thủ tu vi càng cường đại, tế xuất lạc nhật hoàng hôn yêu cầu tự thân cường độ lại càng lớn. Cũng may hắn vẫn là luyện thể tu sĩ, còn là một cái luyện thể tu sĩ tuyệt mạnh, bằng không ở dưới Mịch Tuệ băng tuyết thần thông, hắn lạc nhật hoàng hôn không nhất định có thể an ổn ngăn chặn nàng. Nhìn Vô Cực Thánh Địa đệ tử xung quanh sợ hãi, Ninh Thành con ngươi đỏ bừng, sát tâm dần dần nổi lên. Biết được Lạc Phi bị Mịch Tuệ giết chết trong nháy mắt đó, sát ý trong lòng hắn liền càng ngày càng mạnh. Cách chương.